Bây giờ thì nói lại về cái sự liên quan giữa Pergnus để với hồi đai. Mình cần biết rõ để làm chi, để mình thực hành đi thẳng vào một trong hai cơ chế đó, hoặc là đi thẳng vào hậu đai, hay đi thẳng vào cơ chế của Pergnus. Bây giờ đây thì nói lại cái tiếng hậu đai này nha. Tiếng hậu đai đó là hoạt động trong nội bộ của chúng ta rất là mạnh. Còn hậu đai thì cũng có mặt vậy, nhưng mà nó yếu hơn tiếng hậu đai. Tại sao yếu hơn? Lý do là từ bao nhiêu kiếp rồi, từ khi sinh ra cho đến bây giờ, chúng ta đều quen hoạt động của khu vực ý căn, ý thức và trí năng. Thành ra tiềm năng giác ngộ vốn có sẵn trong mỗi con người đó, nó định mai một. Thành ra thuật ngữ nói là tất cả chúng sinh đều có tánh giác hay Phật tánh, nhưng mà Phật tánh với tánh giác định mai một thôi. Chỉ vì hoạt động rất mạnh của vùng tiền cán, nó làm cho tánh giác hay là Phật tánh không có mặt. Nhưng vì nào mà ngộ đạo rồi đó thì mới nhận được điều đó. Thí dụ Ngài Bát Trượng, khi ông nhận được điều đó rồi, ông nói rằng đất tâm mà nếu không có cái cơm quên thì mặt trời trí huệ tự hiện. Vì mặt trời trí huệ đó chính là Pergnus. Mà đất tâm này á, nếu không có cây cỏ, tức là đất tâm nó không có những mạng lưới của khái niệm chằng chịt thì rồi đất tâm nếu không, cũng như mấy ông tổ còn nói mây vô minh che lấp, mây vô minh đó chính là những mạng lưới khái niệm có lời tự ý căn, ý thức và trí năng. Bởi vì tiềm năng giác ngộ hay là tiềm năng Phật tánh không thể có mặt được trong tất cả chúng sinh nếu chúng ta không biết cách thực hành, hay là chúng ta không có người chỉ cho chúng ta biết nó là chỗ nào, mà chỉ cho chúng ta biết cách làm sao để vào được trong đó. Cho nên các nhà nó học khi nghiên cứu về dùng Pergnus thì họ nói rằng tế bào não nó nằm im đó, nó không hoạt động được mà họ cũng không biết tại sao nó không hoạt động được. Còn khi mình thấy được rồi thì mình nhận được điều đó rồi, phải không? Vậy nên muốn nó hoạt động thì mình đóng cửa mới thôi. Đóng cửa bằng cái gì? Bằng cái không nói. Thì tức khắc bên nó không có mặt. Thì bên này liền có mặt chứ có sao đâu. Nhưng mà mấy ai tìm được cách đó được đâu. Thành ra rồi cứ đi lang thang thôi. Nhiều ông tổ ông nói đó, nhiều ông tổ ông đưa ra một cái ấn dụ cũng hay là ông nói làm cái biết mà không khái niệm. Biết mà không khái niệm đó chính nó là làm cho Phật tánh được bừng sáng lên. Thì biết rõ ràng đó là biết có khái niệm nằm ở đâu. Đó là nó nằm ở tự nó hậu đai rồi, phải không? Bởi vì hậu đai đã tự hậu hậu đai rồi. Hậu đai này không có khái niệm. Vì vậy chữ tướng đôi khi cũng được nghĩa, cũng hiểu nghĩa thì chưa được khái niệm nữa. Chữ tướng trong Đạo Phật xa nha, đôi khi cũng được hiểu là khái niệm. Mà là khái niệm có lời. Nhưng mà cơ quan của tri giác mình thấy là đúng không? Trung nên tri giác nó có hai phần quan trọng là khái niệm có lợi hay là khái niệm không lợi đó. Tiền hậu đai là có lợi, hậu hậu đai là không lợi. Tiền hậu đai thì đi đến kiến mắt, hậu hậu đai thì đi đến giải thoát. Tiền hậu đai thì đến ngu si lầm lẫn, hậu hậu đai thì đến trí huệ sáng suốt. Tiền hậu đai thì đến kiến thức, hậu hậu đai thì đến huệ. Tiền hậu đai thì đến ý thức, có chọn lựa. Còn hậu đai là tinh nhận thức biết hiện rõ ràng. Cả hai cái định nghĩa khác nhau rõ ràng. Vì thế cho nên những môn tu thiền chúng ta cần phải thận trọng. Ví dụ như nó mình nói là chỉ biết làm gì, chỉ biết làm cái đó. Chỉ biết là cái gì đây? Chỉ biết là cái nếu mà làm nếu mà không ý đó. Chỉ biết là tại ý thức chọn lựa rồi. Mình chú ý mà có chọn lựa phải không? Làm gì biết làm cái đó đó. Đó là chui mà có chọn lựa, phải không? Mà nếu chui mà có chọn lựa thì là chức năng của cái nào? Của ý thức. Thế mình chết chất rồi đó. Thì là Pháp chỉ biết, phải biết rõ ràng. Chỉ biết là biết như thế nào đây, chỉ biết. Làm gì chỉ biết làm cái đó, thì chết rồi đó. Như người thợ mai, chỉ biết mai đường kim ngó kia. Đây là ý thức của chọn lựa. Là chú ý của chọn lựa là phải không? Mà chú ý của chọn lựa đó là ý thức đóng vai trò. Là vô tình chúng ta làm cho ý thức được tăng trưởng lên thêm thôi. Đó là giúp duy nhất về những điều đó. Còn mình nói là chỉ biết, tức là mình biết bằng awareness, mà hay là chú ý trong rỗng. Còn kia là chú ý mà có chọn lựa, tức là selective attention. Cho nên chỉ biết thì nó rơi vô tiểu đài, mà chỉ biết lại rơi vô hồ đài. Hai cái đó đường từ cái đốc làm ra ai biết để phân biệt rõ ràng đi. Phải không? Cái này thì nhà sư chỉ nghĩ lên đúc kết là chỉ biết hai cái khác nhau được không? Phải trân trọng như cho nó. Một cái tiền hồ đài, một cái là hồ đài. Hai tiền hồ đài là cái chú ý có chọn lựa, tức là sẽ tiêu attention đó. Còn cái mà chỉ biết cái bên này là bê attention. Nó là cái biết của tên giác.
Ở trong chương trình của cái lớp mà hai ngày hay là phát đạo đảo, nó có cái phương tiện là chỉ hay samatha, là cái cốt lõi của samatha, tức là làm sao cho cái tâm dừng lại và để có kinh nghiệm tâm tĩnh lặng tâm lãng. Thì cái kỹ thuật để đạt cái kinh nghiệm của samatha đó là cái biết hay là chỉ biết. Thì cái biết quý vị đều biết rồi, đây là cái biết không lời của tánh giác. Còn cái chỉ biết này cũng vẫn là cái biết không lời của tánh giác. Mình thường thường mình phải thiện là rõ ràng cái kỹ thuật chỉ biết. Tại vì có thể có người sẽ hiểu lầm chỉ biết là chỉ biết một cái, thì hiểu như thế là sai. Chỉ biết có nghĩa là mình giữ cái biết không lời mà thôi, không có suy nghĩ tính toán phân biệt thêm. Thì trong hai cái đó, hai cái ý nghĩa khác nhau. Bây giờ tôi biết kết lại cái phần của mọi người. Dạ. Như thầy nói, cái từ mình dịch nó là cái từ chỉ, nhưng mà cái chỉ này khi dịch ra tiếng Anh thì nó là cái chữ just knowing hay là just awareness. Thì mình đừng có hiểu cái chữ chỉ này là chữ only thì nó là sai. Thì khi mình dùng cái mình hiểu cái nghĩa cái chữ chỉ biết là, ví dụ mình làm cái gì, mình chỉ biết cái việc đó, mình không làm hai việc hay ba việc, thì cái hiểu cái đó là không đúng. Thì cái này thầy nói là cái này là có chú ý mà có chọn lựa và có đối tượng, thì cái này là của ý thức. Và cũng có thể trong đó nó có sự tập trung nữa. Tập trung chú ý thành tử nó sẽ đi vào giao cảm, có nghĩa là nó sẽ đi qua tiền hồi đai. Cái tín hiệu này làm hoài nó sẽ qua tiền hồi đai. Trong khi đó ở đây là chỉ giữ cái biết của tấm giác thôi, thì nó sẽ là tác động vào hậu hồi đai, thì từ đó mới đi lên sử dụng
GPS. Một cái là thiền chỉ, còn một cái là thiền quán. Tức là dùng con mắt mình đi nhìn đối tượng chậm chậm đó, làm gì chỉ biết làm cái đó đó, thì làm một việc, chỉ biết một việc đó thôi đó, thì cái đó là thuộc về thiền quán rồi. Mà mình tập trung như là mình bị bệnh, sẽ bị bệnh đó. Mà mình đâu biết đâu. Cho nên chỉ biết, một cái là samatha, một cái là awareness. Còn một cái kia là conscious awareness, nghĩa là chú ý của chọn lựa. Còn này chú ý mà chú ý trống rỗng, hai khác nhau. Quý vị nhận rõ điều đó chưa? Một cái là selective attention, một cái là bare attention. Một cái selective attention là chú ý mà có chọn lựa thì mình chỉ biết làm những đó thôi. Thì cái đó là làm gì chú ý làm cái đó đó. Như người thợ may thì biết may đường kiếm bất kỳ thôi. Thì cái đó mình tránh được tình trạng lỡ ra. Nhưng nếu làm qua thì ngày nào đó mình sẽ bị tâm thể. Selective attention tức là chú ý có chọn lựa. Còn mình chú ý trống rỗng thôi. Thì một bên là tánh giác, một bên là ý thức. Một bên là tiền hồ đai, một bên là hồ đai. Vì đó khi mình đi ra hướng dẫn người khác tu nghe. Từ ngữ chỉ đi phân biệt rõ ràng cho nó. Nó chỉ đi lắm nha. Nếu mà lãng quạng mình hướng dẫn người ta. Thưa bác.
Vì vậy khi mình giảng cái chỉ biết, mình phải cẩn thận. Mình đừng có giảng chỉ biết. Ví dụ như khi làm một việc, chỉ biết làm một việc, đó là không đúng. Nó đó là thuộc về cái này. Thí dụ như khi mình hút bụi, mình giữ cái biết mình đang hút bụi. Còn nếu mình không giữ cái biết mình đang hút bụi thì mình sẽ đi tới suy luận, suy đoán, tưởng tượng, phóng tâm đi. Thì cái đó là cái ý nghĩa của chữ này. Còn cái này là mình hút bụi, mình chỉ biết, mình chăm chú vô một việc hút bụi là có ý thức. Thật ra cái chỗ này rất là tế gì, phải hiểu thiệt rõ, để giảm không sao. Ví dụ như mình nghe tiếng chuông, chỉ biết nghe tiếng chuông. Còn nếu không có cái chỉ biết, chỉ nghe thôi, chỉ biết thì nghe thôi. Còn nếu không thì mình sẽ xét đoán, phê bình, nhận xét thêm. Thì nó không phải là cái chỉ biết này, mà mình còn đi tới cái phần vẽ ra của trí năng nữa. Tức là mình dừng lại ở chỗ cái biết không lời thôi. Trong khi đó, nghe tiếng chuông, rồi mình nghe thứ này thứ nọ, hoặc là mình suy nghĩ chuyện khác. Mình nói là bây giờ nghe tiếng chuông, chứ không có nghe thêm, không có làm thêm việc gì khác. Ví dụ đang nấu cơm, nghe tiếng chuông thì nghe tiếng chuông, không có nấu cơm, chỉ là một việc nghe tiếng chuông thôi. Thì cái đó là nó qua bên ý nghĩa bên đây. Hai cái khác.
Dung công mà vô hộ đại điều trúng, dung công mà vô điều đại là tới quốc, nghe vậy đó nha. Thì nghe băng của người đó giảng mà chỉ biết là vậy đó, tức là tập trung vô chỉ sẽ được tiêu ở tới sinh rồi. Tại chuối của chọn lựa rồi, phải không mình làm gì chỉ biết làm cái đó là chuối của chọn lựa rồi, thì đó là giai đoạn của ý thức. Thì cái từ ngữ kết hợp là conscious awareness đó, là ý thức biết. Rồi giờ mình vô, mình vô bé tinh sinh nè, cũng cứ gì mà vô bé tinh sinh thì mình có cái biết, đó là cái biết của tinh gia. Thế nên cho đó mình sẽ được cái awareness. Do đó mà hai cái khác nhau vì thế, cho nên mình phải biết, chỉ biết là only duy nhất. Còn just biết, just knowing cũng chỉ biết, cũng chỉ biết just knowing. Còn cái only, một cái duy nhất. Bây giờ này, nếu mà chỉ biết á, là biết có chọn lựa, là chuối có chọn lựa, mình làm gì biết làm việc đó thôi đó. Hay là ăn chỉ biết ăn đó, ăn chỉ biết ăn cũng hay nghĩa nha. Ăn chỉ biết ăn là một nên giác. Còn ăn mà thí dụ như món ngon em biết rồi, kia rửa gấp cái bài à, thì đó là celestial attention rồi. Celestial attention. Còn này ăn chỉ biết ăn thôi thì cái biết là biết của awareness. Mình biết attention cho đó, hai cái này khác nhau. Vì thế cho nên mình học tiền mà phân biệt giữa tiền ở đây và hồ ở đây cho đó. Đâu, đó không? Nè, vậy trong kinh bài gia nha. Thế còn là trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe. Thế còn nói rõ ràng nhưng mà chỉ là cái nghe. Trường ta dịch là trong cái thấy only là cái thấy, chết rồi. Trong cái nghe chỉ là, cũng only là cái nghe nè, chết rồi. Chỉ giấc á, nghịch trên bài ra vậy đó. Rồi đang khổ đau, ông nói sao, đang stress. Vô đó mình chấp dứt hết stress trọn rồi, đang khổ đau là ông dịch là đang stress. Ông nói là đang khổ đau, ông dịch là đoạn tận, là chấm dứt hết ta, đoạn bỏ stress đó. Mà trong cái thấy chỉ là cái thấy đó Phật nói, trong cái thấy chỉ là cái thấy. Rồi ông dịch là trong cái thấy, ôn đi là cái thấy thôi. Vì đó mình học qua tiền hồi nay nhau, hồi nay mình mới. Mà mới phân được rõ ràng cái đó đó. Hồi đây là không lời, không khái niệm. Tiền hồi đây là có lời hay là có khái niệm. Phải không? Nhưng mà kẹt cái cũng có cái không lời nữa. Không có niệm đến đó là đang ở đâu, dưới cái chỗ thì thiên dương nó có trung tâm đó đó, đó là bản năng. Anh nên làm việc mà không lời không có niệm nơi đây là bản năng, mà anh không có cái biết, anh chỉ có cái giác quan anh nhận ra được rồi anh thích thú làm thì điều anh làm thôi, cái nhận biết anh không có. Cái này khác nhau cái chỗ không lời của cái dây tinh giác. cái bản năng là chỗ đó. Bản năng là cái biết không khái niệm, phải không? Thông qua giác quan. Vậy đây rồi cái gì? Nhưng mà kẹt là anh không có nhận biết được. Anh đáp ứng tên giác quan anh thôi. Còn cái tánh giác á, là nó có cái biết. Mà biết là biết nhận biết. Nó là sự nhận biết rõ ràng. Mà nó không dính mắt. Còn bản năng biết mà dính mắt. Do nó cũng không là gì. Nhưng mà dính mắt. Với đối tượng. Do đó mình học tới đây mình thấy vai trò của hậu đại rất là quan trọng đó. Nếu chúng ta không nhận rõ vai trò của nó đó nha, thì chúng ta cứ đi theo hướng của nó thôi. Đi theo hướng là tiền hậu đại đó. Vì do vậy gì tiền hậu đại là một năng lực nó có ngàn đời muôn kiếp rồi, nó mạnh lắm. Còn cái hậu đại nó không mạnh bằng. Nhưng mà cả hai cái nó đều có trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó. Em vì cái phàm tâm phàm tục của mình nó mạnh hơn cái chân tâm hay là Phật tánh, thành ra nó cuốn đi hết tất cả. Bây giờ mình nhận biết đường đi đó là gọi là biết đường về. Mình biết đường đi rồi, biết đường về đó, từ chỗ đó mới lên giác ngộ gì vậy, phải giải thoát. Nghe ngõ vào giác ngộ gì vậy, vậy giải thoát chúng ta là ngõ vào tự ngộ hồ đai. Từ đó tâm mình thanh thanh thản được. Còn tâm dưới mắt phía trước ngoài à, phải không? Tiền hậu đại dưới mắt. Hỏi đây.
Thầy còn có hỏi cái này, những gì trong cái vấn đề thiền đó, thì này đưa ra vấn đề là tiền hồi đai và hậu hồi đai. Thì con thấy cái tiền hồi đai á là biết để mà tránh thôi, chứ không có ích lợi cho thầy. Hậu hồi đai thì có ích lợi.
Đúng rồi. Đúng rồi. Đâu nó biết để tránh gì đâu.
Biết để tránh. Vì gì nó không có ích lợi cho mình.
Mình tiền hồ đai mình phân biệt chức năng của nó thôi. Nó là trong nó bỏ mình mà.
Nhưng mà mình không thấy nó có cái lợi gì trong cái tiền hồ đai không biết
sao. Nghe này nha, chức năng của tiền hồ đai đó là nó có lời, phải không? Nó nhận thông tin rồi nó truyền lên tiền trán là có lời thôi. Mà lời nó nhiều khi giỏi hay cho con giỡn ha. Thí dụ ý thức nó tỉnh ngộ, chứ nó tỉnh ngộ hay con ơi, bỏ cho được không? Nhưng mà mình nói ra để phân biệt các pháp em thực hành nè, xem do đó mình mới thấy cái vai trò của anh nào quan trọng, anh nào quan trọng đối với tiền đại hậu đại nè. Cái dưới anh chuyện đó là cái anh cơ cấu mọi người đó, anh đó mới là quan trọng mọi người. Anh chuyện đi mà thì anh biết, theo anh không chuyện qua kim kia thì anh chuyện qua này thôi, không đột nhiên muốn nhờ là anh thọ đó. Từ cái giới của thọ nó nhận thông tin, phải không? Thế một chuyện đi, mà nó chuyện đi sẽ đáng. Nếu mà biết cái thực tập thì bây giờ bắt đầu mình thực tập huấn luyện lên nó con. Huấn luyện là tế bào não từ đó mà đừng bệnh mà nữa mày ơi, thấy không? Đó, cái bỏ đó. Mà quan trọng nhất của nó, nếu mà nó có mặt rồi nha, thì anh ấy đóng cửa, mà anh chỉ có mặt. Anh mình đang đóng cửa thì anh thấy cho anh mặt nè. Anh mình đang là anh nào? Là cái bùng Habermas đó. Tức là tạm thứ ba. Nó không có mặt. Thì anh trên đỉnh cái mặt, tức là anh về của nó cái mặt. Phải không? Không biết vậy, mình biết đầu mối tu đến giang hội về giải thoát vốn vẫn nằm một cây cơ mọi người đó. Đó là tạm thứ ba thứ nhất á. Thành ra mình cũng không tu, mình mới biết cái đó. Cho nó vào, cho nó ra. Bây giờ lỡ nó đã đi tới tưởng rồi đó. Thì mình phải làm sao vô cái tưởng không lời. Phải không? Vô tưởng không lời thì mới lọt vô cái vùng awareness. Lọt vô Phật tánh chân tâm tụng lâm la trong đó rồi. Phải không? Nếu mà chúng ta dụng công, mà cứ cho tình yêu chạy vô dùng tiền ở đây hoài thì chúng ta thua, phải không? Mình vô hậu đại mới trung, do đó hậu đại vẫn là cái khái niệm, mà khái niệm là khái niệm không lời. Nhưng mà không lời nó ngặt ngay chỗ nó cũng có thứ không lời nữa là bản năng không lời, rồi lại còn có thứ không lời là thái độ nói mà không lời, nó vô trong bước chân đó, nó gọi là body language, phải không? Thì nó cũng không lời vậy, thì không lời nó thuộc về dùng trung hồn đài đó, cái không lời của thân đó là thuộc về trung hồn đài đấy, body language, tiếng nói bằng thân. Rồi còn vô cái khái niệm không lời đó, mà chính là vô kiến thức vô được dùng hậu đài, thì từ đó tín hiệu nó mới giữ lại được, từ ngay theo đó thôi, nó không truyền vô dùng não trái mình phải, hay là dùng não trái bên trái, có nghĩa là nó không có truyền qua dùng vô ca. Như vậy sự chứng giải nằm đâu? Sự chứng giải thực sự nó nằm ở trong cái tờ của nó rồi đó, chứng giải chuyên này tri giác rồi là bài sách nó interpretation kiến giải này kiến giải tự nghe tri giác, tức là từ mạng lưới hậu đai nó kiến giải trước rồi nó mới truyền vô vào cái nết rồi xong rồi đó nó lọt vô dùng vaniki, do đó người ta tưởng là vaniki là kiến giải thông qua à, nhưng thực sự kiến giải nó đã đi từ cung cấp dữ kiện từ nơi hồi hậu đai rồi, rồi hậu đai nó mới truyền lên các tánh, đúng lên tự đúng lên nào là kiến giải tánh đó, xong rồi nó mới truyền vào vaniki, rồi vaniki nó mới truyền vào Pukka, mới nói lên điều gì mình đã ngộ. Như vậy tiến trình ngộ đạo vốn đi từ nơi hậu đai nó đi từ hậu đai, nhưng mà nó không có đưa vào cơ mà đứa vậy, rồi nếu mà nó truyền qua tiền hậu đai thì ý thức có mặt, ý cần có mặt hay tiên năng có mặt, thì tiến trình nó ngôn ngữ được lập ra, gọi là khái niệm có lời đó. Tiếp theo tiến trình đó nữa, một tiến trình hai cái tiến trình nó đều làm thoát ra chất sinh khoa học. Một bên á thì nó rê, một bên là AC, con người dễ sẽ đầu đúng không? Bây giờ nó là từ đó là dụng công của mình ngộ đạo, hay là nó tiến trình dụng công của mình nào, tiến trình dụng công, tức là sự dụng công này nó phải qua nhiều step, phải không? Như đó mình có thể lập một cái chương trình 5 step, hay là 3 step, 2 step gì cũng được hết. Vì thế sao vậy? Để hãy dụng công là phải có một tiến trình, mà hãy có tiến trình là phải có nhiều bước đó, xong rồi mình đặt mục tiêu, mục tiêu nhắm đến cái gì đây? Một đơn giản nhất của mình là mục tiêu nhắm đến được tâm thanh thản nè, hay là hài hòa tâm tâm, đơn đơn giản. Rồi cái cảm giác nữa cơ mà là giác ngộ, vậy giải thoát, hay là điểm năng tiêu bật ra, đó là cái mục tiêu nhắm đến đó. Xong rồi mới dịch ra bản đồ, mình thiết lập bản đồ thì mình có mặt trận thứ nhất, mình vô cái cơ bằng lưới, cho nên lý thuyết phải cho thâm, mà thâm rồi phải về thực hành nữa mới được. Thời đến nó nói là cái kinh nghiệm của mình, mà cái kinh nghiệm của mình lọ qua ý thức mà kinh nghiệm là chết, ý thức mà kinh nghiệm là chết đó nha. Bởi vì ý thức luôn luôn cũng dựa trên cái kinh nghiệm. Ví dụ như một cái xe thì cái kinh nghiệm của cái nào? Ý thức, phải không? Mình có một cái kinh nghiệm của nhận thức nữa ra, là kinh nghiệm của dùng awareness, cho nên kinh nghiệm nhận thức kinh nghiệm mới là mày, còn kinh nghiệm ý thức là làm chết. Ý nghiệm của ý thức là ý nghiệm cục bộ, phải không? Rồi nó tụi xe đất tiêu Edison thôi, phải không? Thằng cái xe này, cái xe đó là kinh nghiệm của ý thức. Còn kinh nghiệm tâm linh khác, kinh nghiệm tâm linh là có kinh nghiệm bằng nhận thức biết không lời, của chân tâm hay là của Phật tánh đó. Vì đó mình mới thấy rằng thiền là một học, ta nên thực nghiệm cho đó. Mình mới làm. Mình không làm, mình cứ nói hoài thì mình chỉ giấc mình thôi. Thì trong này cái keyword là không nói. Lại cái keyword rồi, lại không nói. Mà tôi nói mình có từng bước nữa cả. Thì nên mình có nhiều chặn. Cho nên mình gọi là cái program mình là 50 step hay là 6 step gì đó. Mà mỗi chặn mình được có keyword hết á. Mà keyword mới làm cho được á. Mà không làm được mà cứ nói hoài thì cãi hoài tiền con ơi. Không nên đến đâu đơn giản thiền và thực hành. Mình thực hành quay cho mình để mình thành được. Chứ mình cứ nghi ngờ hoài thì đâu có hoài tiền thôi. Người ta đang nghĩ là đại ngộ, nhưng mà nghi ngờ hoài thì đâu làm được. Nghi ngờ thì cứ bắt nó mà nghi ngờ thôi. Phủ nhận hết tất cả. Hoài tiền thôi. Rồi thôi nghĩ ra đi.